Giai đoạn 2. Nhận ra. Sau khi được tiếp xúc với cùng một từ, thành ngữ, cách diễn đạt hoặc cấu trúc lặp lại trong những ngữ cảnh thực và có ý nghĩa, trẻ sẽ nhận ra nó lúc nhìn nó khi đọc hoặc khi thấy ký hiệu. Theo Blackwell và Engen, sự nhận ra là nhận biết rằng cái gì đó được tiếp nhận đã từng được tiếp nhận trước đó. Trang 26. Nhưng hãy nhớ, đừng mong trẻ hiểu được nghĩa của nó. Đây chỉ là quá trình ban đầu làm quen với từ và cấu trúc mới. Điều giáo viên có thể giúp là kêu gọi sự chú ý của trẻ vào những từ hoặc cấu trúc nhất định. Nhớ rằng từ hoặc cấu trúc hoặc thành ngữ tôi đã sử dụng trước đây để mô tả một thứ khác hoặc hoạt động khác. Và ở đây nó lại được lặp lại. Giai đoạn 3. Hiểu. Hiểu chỉ đến sau một thời gian dài tiếp xúc. Giáo viên có thể có được sự hiểu biết tốt nhất của một đứa trẻ về một cấu trúc câu cụ thể qua sự hội thoại với trẻ từ rất nhiều ngữ cảnh. Nhưng rất khó để đo lường sự hiểu biết khi nó vẫn không ngừng phát triển và thường không bao giờ hoàn chỉnh. Tất cả chúng ta vẫn không ngừng gia tăng sự hiểu biết về từ ngữ và cấu trúc câu. Sự hiểu biết của chúng ta và của đứa trẻ lớn lên khi chúng ta gặp một từ trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ, nhiều từ tiếng Anh được viết và đọc giống nhau nhưng lại có nghĩa khác nhau, phụ thuộc vào chức năng của chúng trong câu. Ví dụ kinh điển là động từ run, chạy, có rất nhiều nghĩa và chức năng trong một câu. Chẳng hạn, The boys run for an hour every morning. Các cậu bé chạy một tiếng đồng hồ mỗi ngày. The road runs north and south. Con đường chạy suốt Bắc Nam. I have a run in my stocking. Tôi bị tuột vớ, tất. His nose is running. Anh ta đang bị chảy mũi. Let's run this by the staff. Hãy để nhân viên thực hiện việc này. How long will the program run? Chương trình kéo dài bao lâu? Let the engines run for a few minutes. Hãy để động cơ chạy trong vài phút. His mail run is very early in the morning. Thư của anh ấy được gửi rất sớm vào mỗi buổi sáng. Don't run it into ground. Đừng để nó chạy xuống đất. Những ví dụ trên đây cho thấy tầm quan trọng thế nào của việc đứa trẻ được tiếp xúc với việc sử dụng lặp lại bất cứ một từ cụ thể nào. Điều này sẽ được thực hiện tốt nhất bằng cách giữ cho ngôn ngữ của bạn càng tự nhiên càng tốt và bằng việc không ngừng ý thức về những nghĩa mà một từ có thể có. Những ví dụ này cũng nhấn mạnh sự khác nhau giữa tiếng Anh nói và rất nhiều dạng thức của ngôn ngữ ký hiệu. Một câu chẳng hạn, His nose is running. Anh ta đang chảy mũi, sẽ được ký hiệu trong hầu hết hệ thống ký hiệu với một ký hiệu rất khác với chạy, hơn là cách nó được sử dụng trong một câu chẳng hạn như The boys run for an hour every morning. Những cậu bé chạy một giờ đồng hồ mỗi buổi sáng. Trong ví dụ như thế này, giáo viên nên ý thức về những khó khăn tiềm ẩn trong việc đọc hiểu của học sinh và giúp trẻ bằng cách chỉ ra sự khác nhau. Việc hỗ trợ có thể bằng cách sử dụng phương pháp đánh vần bằng ngón tay để chỉ ra điểm tương tự trong đánh vần và sử dụng cả những bài học chính thức và không chính thức để tăng cường ý thức về siêu ngôn ngữ. Ví dụ, đây là một số cách mà ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết khác biệt nhau. Giai đoạn 4. Sản sinh. Một khi trẻ đã được tiếp xúc với nhiều từ ngữ và cấu trúc, và một khi trẻ đã nhận ra và hiểu được chúng, thì sau đó chúng ta có thể bắt đầu mong đợi trẻ tự sản sinh ra chúng. Có một khuynh hướng chung để khuyến khích trẻ tạo ra ngôn ngữ sớm. Điều này nên được đảm bảo bằng việc ý thức rõ về sự cần thiết của tất cả các giai đoạn trước đó. Ban đầu, trẻ có thể nói những câu rất giống với những câu nói của giáo viên và sử dụng từ ngữ theo các cách lạ lùng. Nhưng khi được thực hành thêm, cuối cùng trẻ sẽ có thể khái quát hóa những câu nguyên gốc và sử dụng những từ mới kết nối với những trải nghiệm của chính mình. Chưa thể khẳng định đầy đủ rằng hầu hết trẻ mù điếc cần cực kỳ nhiều sự lặp lại và củng cố. Việc thực hành cần được thực hiện trong những ngữ cảnh và hội thoại tự nhiên bất cứ khi nào có thể. Việc trẻ phải làm bài trên giấy là cần thiết, nhưng cần đảm bảo rằng việc lặp đi lặp lại khi viết có ngữ nghĩa rõ ràng. Nhưng viết về một kinh nghiệm gần đây có thể hiệu quả hơn rất nhiều so với những câu tùy ý viết ra từ sách giáo khoa. Những bài tập ngôn ngữ cho những trẻ này cần mang tính cá nhân cao. Giáo viên nên tỉnh táo với sở thích, nhu cầu và kinh nghiệm ngôn ngữ của mỗi trẻ. Giáo viên nhất thiết phải thực sự khéo léo trong việc quyết định sử dụng những hoạt động ngôn ngữ với mỗi trẻ. Chúng ta dạy trẻ về sự biến đổi như thế nào? Một lần nữa cần đề cập ở đây là những yếu tố chuyển đổi cần được dạy nhất thiết phải được tuyên đoán bằng cách lồng ghép chúng vào những cuộc hội thoại tự nhiên trước tiên trong những tình huống thực trước khi trình bày chúng trong những bài học chính thức. Sau đó, nguyên tắc ngôn ngữ mới nên luôn luôn được sử dụng như một tổng thể trong những câu chuyện về kinh nghiệm, câu chuyện ngôn ngữ và sáng tác. Điều này giúp trẻ có một bức tranh tốt hơn về việc sử dụng ngôn ngữ một cách thích hợp và thực tế. Các câu chỉ nên được chia ra thành những thành tố cú pháp trong những bài học về cấu trúc để tạo điều kiện cho việc hiểu và sau đó là sự tạo ra. Việc trình bày những cấu trúc ngôn ngữ bậc cao hơn là một giai đoạn thú vị đối với một đứa trẻ mù điếc. Nó mở ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ đối với trẻ trong sự biểu trưng mang tính kinh nghiệm và đạt được sự hiểu biết. Đọc là một phần quan trọng của giai đoạn này, vì thông qua đọc, trẻ được tiếp xúc với hằng hà những cấu trúc ngôn ngữ đa dạng. Ngôn ngữ được nối kết phức tạp bao gồm rất nhiều sự chuyển đổi. Hãy xem một vài dạng chuyển đổi và bàn luận cách chúng ta có thể dạy trẻ về chúng. Chúng ta có thể bắt đầu với những dạng chuyển đổi phủ định. Giả định rằng một đứa trẻ đã được làm quen với dạng phủ định no, không, như ở trong no juice, không nước ép, no cookies, không bánh ngọt, trước khi được học một cách bài bản về not, không. Loại chuyển đổi phủ định này có thể được giới thiệu trong những cuộc hội thoại ngoài lề với trẻ trước khi được bàn luận và thực hành ở lớp học. Chúng ta thường chấp nhận việc nói no đơn giản với những câu hỏi. Trong hội thoại, sẽ rất tốt nếu làm mẫu một câu hoàn chỉnh ban đầu khi chúng ta đang tập trung vào phủ định. Ví dụ, khi người nào đó hỏi, bạn mệt không? Chúng ta có thể làm mẫu một câu trả lời như, không, tôi không mệt. Thay vì chỉ nói không, chúng ta có thể giúp trẻ bằng cách mở rộng câu trả lời không của chúng sang một câu hoàn chỉnh bằng cách chính chúng ta sử dụng những câu hoàn chỉnh theo một cách tự nhiên nếu có thể. Chúng ta nên cho trẻ tiếp xúc với nhiều ví dụ về dạng phủ định trong những tương tác qua lại, trong truyện kể và trong khi trẻ đọc sách. Sử dụng dạng phủ định xảy ra một cách tự nhiên trong giờ thảo luận nhóm, chẳng hạn như sinh hoạt nhóm đầu giờ sáng, giờ tin tức lớp học và các hoạt động khoe và kể. Sinh hoạt đầu giờ sáng là thời điểm tốt để sử dụng dạng phủ định, bởi vì chúng ta có thể nói về một trẻ không đến trường. Chẳng hạn, Erin đâu rồi? Erin bị ốm, hôm nay bạn ấy không đi học. Trong giờ khoe và kể, những đồ vật được trẻ mang đến lớp được mô tả để biết chúng là gì và không là gì. Julie đã mang đến lớp một quả táo. Quả táo là trái cây, không phải rau. Thảo luận về cảm giác của học sinh cũng tạo nhiều cơ hội để sử dụng thể phủ định. Hôm nay, Angela cảm thấy buồn. John thì không buồn, bạn ấy rất vui. Trong ngôn ngữ viết, dạng rút gọn của not, không, nên được thể hiện gọn hơn bằng sự kết hợp nó với động từ. Nó là dạng trẻ gặp phải trong khi đọc và trẻ càng quen thuộc với nó, việc đọc hiểu của trẻ càng tốt. Tương tự, trẻ mù điếc sẽ bắt đầu sử dụng ký hiệu not trước khi sử dụng nó thực sự trong ngôn ngữ viết. Giáo viên có thể giúp trẻ bằng cách tạo cho trẻ những cơ hội qua những cấu trúc có sử dụng dạng này. Công việc thực hành có thể cần đến những trò chơi dùng bảng, trò chơi hội thoại và những câu đố. Trẻ cũng có thể ghi lại hoặc gửi tin nhắn tới nhân viên và bạn bè của mình khi không thể tham dự một giờ học hoặc một sự kiện. Những ví dụ như thế này sẽ rất có ý nghĩa và sẽ dạy cấu trúc trong ngữ cảnh. Chuyển đổi bị động. Cấu trúc thường hay được cho là khó khi dạy là chuyển thể bị động. Sự phân biệt thể bị động không tồn tại giống nhau trong ngôn ngữ ký hiệu Mỹ. Biểu trưng mang tính không gian. John ném quả bóng và quả bóng được ném bởi John là tương đương. Thực tế này có thể chỉ ra ít nhất một phần khó khăn mà đứa trẻ điếc gặp phải trong cấu trúc này. Tiến sĩ Fishgren đã gợi ý những cách sử dụng sau đây của thể bị động. Ý thức về những cách sử dụng này sẽ giúp giáo viên giải thích về cách sử dụng của chúng cho học sinh. Tập trung hóa. Phụ thuộc vào điều bạn muốn tập trung vào đó. Chẳng hạn, xe hơi đụng vào người đàn ông. Trong câu này, sự tập trung nhằm vào chiếc xe đụng người đàn ông. Thay đổi cấu trúc thành, người đàn ông bị đụng bởi chiếc xe hơi, chuyển sự tập trung sang người đàn ông, không phải chiếc xe. Cập nhật thông tin cũ và mới liên tục. Chẳng hạn, để duy trì cuộc hội thoại diễn ra và làm cho chủ đề diễn ra liên tục, một người có thể nói: Rose đã ăn vài miếng bánh táo nướng. Bánh được nướng bởi lớp của Julie. Thông tin ngoài lề. Cách sử dụng khác của thể bị động trong một câu là khi một số thông tin chưa được biết hoặc không quan trọng, như trong câu: Ngôi nhà được xây dựng từ lâu lắm rồi. Trẻ điếc hoặc mù điếc có những lúc gặp khó khăn với cấu trúc này và không có những công thức ngữ pháp dễ dàng nào cho chúng. Giáo viên cần trình bày nhiều cách minh họa theo cách suy nghĩ để khi một đứa trẻ mù điếc bắt gặp chúng trong khi đọc và trong các tương tác xã hội, chúng sẽ cảm thấy quen thuộc. Chuyển đổi những mệnh đề quan hệ. Chuyển đổi những mệnh đề quan hệ liên quan đến sự kết hợp hai hoặc nhiều câu cũng là việc rất khó khăn đối với một đứa trẻ điếc hoặc mù điếc. Điều cần thiết là hãy để trẻ mù điếc tiếp xúc với cấu trúc này thường xuyên trong hội thoại và trong những dạng thức khác nhau. Mệnh đề quan hệ đứng ở vị trí cuối cùng trong câu sẽ làm trẻ dễ hiểu hơn là những mệnh đề quan hệ đứng ở giữa câu. Giáo viên có thể sử dụng những mệnh đề quan hệ để mô tả bạn bè, bạn cùng lứa, khách thăm, đồ vật và những sự kiện trong cuộc sống của trẻ, như là một cách giới thiệu chúng với học sinh. Ví dụ: Mr. Smith is one of the teachers who missed the Christmas party. Ông Smith là một trong những giáo viên người đã bỏ lỡ bữa tiệc Giáng sinh. Ông Smith là một trong những giáo viên, ông ấy đã bỏ lỡ tiệc Giáng sinh. Marco is a boy who lives in Chicago. Marco là cậu bé người sống ở Chicago. Andrea likes toys, animals that move. Andrea thích những đồ chơi mà chúng có thể di chuyển được. Did you enjoy the movie that you saw yesterday? Bạn có thích bộ phim bạn đã xem tối hôm qua không? We missed the visitors who came last week. Chúng tôi nhớ những vị khách đã đến từ hôm qua. The class went on a trip which took 2 hours. Lớp học đã diễn ra trong chuyến đi dài 2 giờ đồng hồ. This is the church where they are married. Đây là nhà thờ nơi họ đã cưới nhau. I remember a time when Randall did not eat vegetables. Tôi nhớ một lần Randall không ăn rau. Những mệnh đề quan hệ lồng ghép thậm chí còn khó hiểu hơn. Trẻ áp dụng quy tắc đã học được từ mệnh đề đứng sau cùng. Một ví dụ kinh điển mà các nhà ngôn ngữ học thường đưa ra là một cấu trúc câu phức tạp sau đây. The boy who hit the girl ran away. Bé trai người mà đụng vào bé gái đã bỏ chạy. Nếu một trẻ đọc câu này và sau đó được hỏi "Who ran away?" Ai đã bỏ chạy? Thì câu trả lời thường là "The girl ran away." Bé gái đã bỏ chạy. Điều này cho thấy sự cần thiết phải chia nhỏ câu này thành hai và làm rõ sự hiểu nhầm của trẻ. The boy hit the girl. Bé trai đụng vào bé gái. The boy ran away. Bé trai đã bỏ chạy. Giáo viên cần đưa ra nhiều ví dụ đa dạng về những mệnh đề quan hệ lồng ghép như vậy trong những bài học ngôn ngữ có cấu trúc và kiểm tra việc hiểu của học sinh. Ví dụ, The man who brought flowers is my brother. Người đàn ông mang hoa tới là em trai tôi. The woman that you met at the party teaches at my school. Người phụ nữ mà bạn gặp tại bữa tiệc dạy ở trường tôi. The book that you lost belongs to Mary. Cuốn sách mà bạn làm mất là của Mary. The house where you were born has been torn down. Ngôi nhà nơi bạn được sinh ra đã bị kéo sập. Any student who comes late will stay after school. Bất cứ học sinh nào đến trễ sẽ ở lại sau giờ học. Nếu học sinh là người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, giáo viên nên chỉ ra rằng trong ngôn ngữ không gian và thị giác của hệ thống ký hiệu đó, những đại từ quan hệ thường được biểu trưng bởi những cử động cơ thể hơn là bằng ký hiệu. Chẳng hạn, who, ai có thể xuất hiện trong một câu như là động tác nghiêng đầu ra sau cùng với sự đuổi theo của môi, pursing of the lips, và ký hiệu cho ai có thể được hoàn toàn bỏ đi. Bởi vì đây là trường hợp khái niệm về các mệnh đề quan hệ và việc sử dụng chúng trong đọc và viết có thể đòi hỏi nhiều thời gian hơn cho một đứa trẻ như vậy. Sử dụng những đơn vị khái niệm. Nhìn chung, trẻ mù điếc cần nhiều thời gian hơn để thẩm thấu những quy tắc ngôn ngữ và khái niệm. Chúng có lợi thế là những đơn vị khái niệm và ngôn ngữ được học trong thời gian dài từ 4 đến 6 tuần. Và trong suốt thời gian này, những khái niệm, từ vựng và cấu trúc câu mới có thể được lặp lại và trình bày nhất quán. Một hoạt động học sinh thường yêu thích là ra khỏi trường tới cộng đồng. Học về những thứ tìm thấy trong cộng đồng gần có thể là một chủ đề thú vị và có ý nghĩa liên quan đến cả những khái niệm và ngôn ngữ. Chẳng hạn, chọn một cộng đồng ngoại ô hạng trung và phân loại dịch vụ của nó thành từng loại như sau. Một câu chuyện kể về một chuyến đi sắp tới có thể được sử dụng để phân tích ngữ pháp. Học sinh có thể giúp gắn nhãn cho các chức năng của từ và cụm từ trong câu chuyện. Các dịch vụ công cộng: ngân hàng, bưu điện, trạm cứu hỏa, trạm cảnh sát, thư viện, tòa thị chính, phòng khám sức khỏe, giặt sấy, dry cleaners, hiệu giặt tự động, thẩm mỹ viện, tiệm sửa giày, cửa hàng trang sức, tiệm thuốc, cửa hàng tiện dụng, siêu thị, khu mua sắm. Các cơ hội giải trí: trò chơi bowling bằng máy, rạp chiếu phim, câu lạc bộ nam sinh và nữ sinh, hồ bơi công cộng, sân chơi ván trượt, nhà hàng. Để trẻ làm quen với tất cả những thứ này có thể mất cả một năm. Giáo viên có thể sẽ muốn sử dụng mỗi lần một loại và cùng tìm hiểu về mỗi dịch vụ trong vài tuần. Chẳng hạn, một đơn vị ngôn ngữ về bưu điện có thể chia thành các tuần như sau. Chuyến đi của chúng tôi tới bưu điện. Thứ ba tuần tới chúng tôi sẽ đi thăm bưu điện. Bưu điện ở khu buôn bán nhộn nhịp gần trạm cứu hỏa. Chúng tôi sẽ gặp nhiều người làm việc ở bưu điện. Những người phân phát thư được gọi là người đưa thư. Họ mặc đồng phục màu xanh. Họ lấy thư ở bưu điện và đưa đến những địa chỉ trong vùng lân cận. Phụ nữ cũng có thể là người đưa thư. Chúng tôi cũng sẽ gặp những nhân viên bưu điện, những người bán tem và phong bì thư. Chúng tôi sẽ mua những chiếc tem thư từ những nhân viên bưu điện cho những lá thư của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ tới phòng sau của bưu điện. Chúng tôi cũng sẽ gặp những người phân loại thư. Những người phân loại thư đặt thư vào đúng hộp. Có một chiếc hộp cho mỗi khu phố trong vùng. Một câu chuyện về trải nghiệm về một chuyến đi có thể dùng để phân tích ngữ pháp. Học sinh có thể giúp đánh dấu những chức năng của từ và nhóm từ trong câu chuyện. Tuần đầu tiên. Ngôn ngữ. thảo luận về đô thị chung chung, sau đó đề cập đến đô thị nơi trẻ ở, nói về những thứ hầu hết các đô thị có thể có. Điều này cho bạn có dịp gọi tên những dịch vụ khác nhau. Bạn có thể viết tên của những dịch vụ khác nhau trên một biểu đồ gồm 3 cột, và lúc này chưa phân loại chúng. Để dành biểu đồ để tham khảo trong tương lai, chọn một nơi có dịch vụ nào đó để tập trung thảo luận trong 4 tuần tới, chẳng hạn như bưu điện. Các từ vựng mới dự định thảo luận trong lớp học có thể bao gồm người đưa thư, đồng phục, phân phát, thư, tem thư, phong bì thư, thư máy bay, thư thường kỳ, bưu phí, đóng gói, vân vân. Một hoạt động mang tính công việc có thể bao gồm viết một lá thư để gửi bằng bưu điện trong suốt tuần này. Viết một câu chuyện, sử dụng sơ đồ chung kết hợp với hình ảnh để kể về bưu điện. Sử dụng những cấu trúc cơ bản muốn thực hiện trong chủ đề này. Thảo luận về câu chuyện đã phát thảo bằng sơ đồ và đừng đòi hỏi bất kỳ điều gì từ trẻ, ngoại trừ việc giới thiệu với trẻ về chủ đề. Hãy giữ sơ đồ câu chuyện để sử dụng cho cả tuần. Sử dụng chữ Braille để viết lại câu chuyện cho trẻ mù. Đọc. Để dành một chỗ trong phòng làm góc đọc sách và trang bị thêm cho góc này bằng những cuốn sách và câu chuyện liên quan đến chủ đề. Đảm bảo chúng ở dạng có thể tiếp cận được, chẳng hạn chữ cỡ lớn hoặc chữ Braille khi cần thiết. Điều chỉnh ngôn ngữ nếu thấy cần thiết. Hãy kể chuyện, có lẽ về bố của ai đó là công nhân bưu điện hoặc người đưa thư. Mệnh đề quan hệ ở vị trí cuối cùng trong câu có thể được sử dụng để thảo luận. Ví dụ, cô biết một người làm việc ở bưu điện. Chúng ta sẽ tới bưu điện khi em viết xong thư. Nghiên cứu xã hội. Trong lĩnh vực này, lớp học có thể nói về trách nhiệm của nhân viên bưu điện. Chúng có thể học được là làm việc ở bưu điện là làm việc cho chính phủ và người ta phải làm bài kiểm tra mới được làm việc cho chính phủ. Lớp học có thể liệt kê những hoạt động công việc khác nhau của người nhân viên bưu điện và có thể học để biết họ được trả lương như thế nào. Họ có làm việc giống như công nhân nhà máy không? Giờ làm việc của họ như thế nào? Toán. Ở đây, lớp có thể thảo luận về cước phí và số lần thư được lấy ra và phân phát. Chúng có thể hình dung ra thế nào là rẻ nhất, nhanh nhất, cách gửi một bức thư cụ thể nào đó. Tuần thứ hai. Mức độ nhận ra, hiểu ngôn ngữ. Tiếp tục thảo luận về bưu điện và vị trí của nó trong thị trấn. Có thể vẽ bản đồ của thị trấn. Đây có thể là hình ảnh đầu tiên về cộng đồng. Cứ mỗi khi một dịch vụ được hoàn tất, có thể bổ sung nó vào bức tranh cho đến khi kết thúc một đơn vị chủ đề. Sẽ có bức tranh hoàn chỉnh về thị trấn. Điều này sau đó sẽ được đưa vào mục đích định hướng và di chuyển của đơn vị chủ đề, mục đích rất quan trọng cho những trẻ này. Các ví dụ về mục đích của ngôn ngữ cho tuần này có thể là tiếp tục mở rộng những câu đơn giản. Liên từ kết nối hai câu, sử dụng và. Các dạng câu hỏi, ai, cái gì, ở đâu, khi nào và tại sao. Các cụm danh động từ. Bổ ngữ. Mệnh đề bởi vì. Viết nhật ký có thể được tiếp tục như một công việc hàng ngày. Các kinh nghiệm ở bưu điện và cộng đồng nên tạo cơ hội để trẻ viết về những trải nghiệm có ý nghĩa và nên cho phép học sinh và giáo viên sử dụng từ mới một cách tự nhiên và thích đáng. Câu chuyện bằng biểu đồ về tuần trước đó và các từ vựng có thể được ôn lại, và một câu chuyện về trải nghiệm mới sắp tới có thể được viết ra cùng với trẻ. Câu chuyện trải nghiệm có thể lồng ghép những cấu trúc ngôn ngữ vào các mục đích ngôn ngữ. Các cuộc hội thoại trong suốt giờ học ngôn ngữ nên liên hệ với chủ đề bất cứ khi nào thích hợp. Trong khi chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại, hãy thảo luận với lớp một số thứ chúng sẽ thấy ở bưu điện. Giáo viên nên tập dượt trước về vị trí của chuyến đi phía trước bất cứ khi nào có thể, để trẻ có thể đưa thông tin cần thiết vào sơ đồ trải nghiệm. Cùng với những sắp xếp trước đây về bưu điện địa phương, thậm chí có thể tuân theo tiến trình của những lá thư được lớp mang đến để gửi. Hãy đưa cho chúng một số chỉ dẫn đã được viết ra trước về những gì chúng cần xem khi tham quan. Có thể cân nhắc một số ví dụ sau đây. Quan sát các ký hiệu trên hộp thư ở bưu điện. Cụm từ ngoài thị trấn nghĩa là gì? Còn về local only, chỉ địa phương, hay thư máy bay nước ngoài là gì? Học sinh nên bỏ thư vào đâu? Nhân viên bưu điện mặc trang phục gì khi làm việc? Học sinh có thể mô tả lộ trình tính từ khi thư của chúng được gửi đi cho đến khi tới địa chỉ người nhận. Ngoài tem thư có thể mua thứ gì khác tại bưu điện? Có các cách gửi thư khác nhau như thế nào? Gửi nhanh nhất là ra sao? Luôn mang theo giấy và bút khi bạn đi đâu xa. Nếu trẻ sử dụng chữ Braille thì bảng viết và dùi viết sẽ rất có ích. Bạn đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội vẽ một bức tranh thích hợp hoặc viết ra những từ mới hoặc cấu trúc mới bắt gặp trong suốt chuyến đi. Ký hiệu và chữ cái ngón tay cũng rất có ích, nhưng một khi kết thúc chúng cũng biến mất, trong khi hình ảnh và ghi chép có thể mang về trường học và sử dụng lại. Đọc. Cần bổ sung thêm hoặc thay đổi sách ở góc đọc. Hãy cắt những câu chuyện mới thích hợp hoặc những câu chuyện về sở thích của con người từ báo, tạp chí để vào góc đọc. Một số bài đặc biệt có thể cho vào bản thông báo. Bạn có thể cần phải phóng lớn những bài viết hoặc chuyển thành chữ Braille để làm cho chúng dễ được tiếp cận với những học sinh gặp khó khăn về nhìn. Một số mục đích đọc là trình tự, tóm tắt thông tin bằng sơ đồ, nhận ra và hiểu từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, nhận ra và hiểu sự tương tự. Nghiên cứu xã hội. Tiếp tục thảo luận về trách nhiệm công việc của những công nhân bưu điện và so sánh công việc này với những công việc khác trẻ đã được làm quen. Toán. Ngoài những vấn đề từ ngữ liên quan đến các hoạt động của bưu điện, trẻ có thể được cân trọng lượng một số tài liệu và hình dung ra phí gửi thư. Tuần thứ ba và thứ tư. Mức độ sản sinh ngôn ngữ. Sau từ 2 đến 3 tuần học về từ vựng và cấu trúc câu, qua 2 đến 3 lần đi thực tế, đây là lúc thích hợp để các bài học ngôn ngữ một cách có cấu trúc bắt đầu, và là lúc để yêu cầu trẻ tự sản sinh ngôn ngữ. Trong trường hợp này, trẻ nên bắt đầu tạo ra những câu sử dụng liên từ và, trả lời một số câu hỏi WH, và bắt đầu sử dụng cụm danh từ nguyên thể, bổ ngữ và các mệnh đề bởi vì. Mỗi trẻ có khả năng và tốc độ đạt được khác nhau, và bài học cho mỗi học sinh cũng sẽ khác biệt theo. Bất cứ kỹ năng nào mà một học sinh vẫn còn cần phải thực hành có thể được lồng ghép vào đơn vị chủ đề tiếp theo. Đọc. Tài liệu đọc và những câu chuyện do học sinh làm có thể bao gồm những câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu. Học sinh có thể tham gia thảo luận về những gì chúng đọc được và có thể trả lời những câu hỏi bài tập về nhà liên quan đến những gì chúng đọc được. Trẻ nên được khuyến khích mang đến trường những bài đọc liên quan từ các nguồn khác nhau, báo, tạp chí, sách, v.v. Các kỹ năng thứ tự có thể được thực hành qua việc cho trẻ sắp xếp những câu mô tả quá trình phân loại và phân phát thư. Học sinh cũng có thể vẽ tranh hoặc những minh họa xúc giác cho quá trình này và đưa phần trình bày của mình lên bảng thông báo. Việc này cho trẻ cơ hội trực tiếp bổ sung nghĩa cho những kinh nghiệm đọc của chúng. Nghiên cứu xã hội. Chuyến đi thực tế tuần này có thể gồm việc đi thăm một bưu điện khác gần bên để chỉ ra sự giống nhau và khác nhau về vị trí, kích thước, số lượng nhân sự và sự phong phú của những sản phẩm được bán ra. Giáo viên có thể chỉ ra người ta chọn bưu điện họ nên tới bằng cách nào. Từ vựng và những sự diễn đạt như thuận tiện, tiếp cận được, nhanh và hiệu quả, và ít chen chúc, và những từ mô tả thích hợp và cần thiết khác. Những từ này sẽ được thảo luận nhiều hơn sau này, có lẽ là ở đơn vị chủ đề tiếp theo. Những vị trí khác bên cạnh bưu điện, nơi có thể mua tem thư một cách tiện lợi, cũng có thể được đề cập. Toán. Một bưu điện trong lớp học có thể được dựng nên và trẻ có thể bán giấy, tem thư và phong bì để thực hành việc mua bán bằng tiền thật. Lớp học có thể quảng cáo để thu hút thương mại từ các lớp học khác. Sau đó, chúng sẽ có kinh nghiệm quản lý về vốn, lời và lỗ. Điều này cũng làm tăng sự tương tác của chúng với học sinh và nhân viên khác và cũng sẽ tạo cho chúng nhiều cơ hội hơn để thực hành các kỹ năng giao tiếp. Những chú ý đặc biệt với trẻ mù hoàn toàn. Tất cả những gợi ý dạy học trên đây đều có thể có lợi cho trẻ sử dụng chữ Braille. Tuy nhiên, nó đòi hỏi rất lớn sự đầu tư để điều chỉnh kinh nghiệm và nguyên vật liệu cho trẻ. Điều cần thiết là đừng sử dụng những hạn chế thị giác như là cơ sở để tách trẻ ra khỏi một hoạt động, hoặc quyết định không dạy một cấu trúc ngôn ngữ nhất định, hoặc một khái niệm về thế giới. Hãy tìm cách bù lại việc thiếu hụt thông tin thị giác. Trải nghiệm thực tiếp nhiều khi là hết sức cần thiết. Khi đưa trẻ đi thực tế, điều quan trọng là kêu gọi vào bất cứ khi nào có thể, để thông báo cho những người sống trong vùng đi thăm biết rằng bạn sẽ mang một đứa trẻ không thể nhìn thấy tới. Thường thì, người ta sẽ rất sẵn lòng cho phép trẻ sờ chạm đồ vật, kể cả khi chúng bình thường không được làm vậy. Những hoạt động siêu ngôn ngữ có thể được tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ mù qua một số điều chỉnh dưới đây. Có thể cắt những đoạn câu chữ nổi Braille thành những cụm ngữ pháp, cụm danh từ, cụm động từ, cụm giới từ, để chúng có thể dễ dàng được thao tác và ôn tập như những thành phần trong câu. Sử dụng băng dính chất liệu khác nhau bên dưới những câu Braille để xác định các thành phần của câu nói hoặc những đơn vị ngữ pháp khác, hoặc cho học sinh xác định các thành phần của câu nói. Băng dính trong ngành xây dựng có chiều rộng khác nhau, rất có ích. Những câu và đoạn Braille cách dòng đôi giữa các cụm từ. Để giúp học sinh học kết nối tài liệu thành những đoạn văn có nghĩa. Giúp học sinh đánh máy chữ Braille theo vần điệu, tạm ngưng nghỉ giữa các cụm từ khi ra ký hiệu hoặc nói. Khi một đứa trẻ bị mù hoàn toàn, việc học ngôn ngữ phức tạp đòi hỏi sự kiên trì và chân thành từ cả hai phía giáo viên và học sinh. Hòa nhập học sinh vào dòng chảy của những tương tác xã hội trong cuộc sống từng ngày, tháng, năm của trẻ là nhiệm vụ quan trọng nhất mà một người giáo viên có thể làm. Nó sẽ có tác dụng hỗ trợ tốt nhất cho học sinh trong việc phát triển ngôn ngữ giàu có và đa dạng. Câu chuyện về Julia. Bạn còn nhớ Julia, người chúng ta đã gặp ở chương 1. Cô là một thanh niên bị điếc sâu và còn một chút ít thị giác. Cô có thể đọc được chữ in rất đậm, cao khoảng 1,2cm và tiếp nhận ngôn ngữ ký hiệu hội thoại xúc giác. Vào thời điểm chúng ta gặp cô ở đó, cô 15 tuổi, bắt đầu sử dụng một số ngôn ngữ phức tạp. Hãy xem việc sử dụng ngôn ngữ phức tạp của Julia đã phát triển như thế nào, cả trước và sau đó, sẽ giúp chúng ta thấu hiểu bản chất và tốc độ của sự phát triển. Khi Julia bắt đầu đến trường vào lúc 4 tuổi rưỡi, chương trình ở trường sử dụng chữ cái ngón tay như là phương tiện giao tiếp chủ yếu lúc bấy giờ. Bởi thị giác rất hạn chế nên Julia tiếp nhận chữ cái ngón tay bằng xúc giác. Khi lên 7, các giáo viên của Julia bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu Anh giản lược với em ngoài chữ cái ngón tay. Julia vẫn tiếp tục được tiếp xúc với ngôn ngữ. Việc sử dụng kết hợp các từ đầu tiên của em xuất hiện ở khoảng 6 tuổi rưỡi. Giáo viên bắt đầu cho Julia tiếp xúc với ngôn ngữ phức tạp khi em được 7 tuổi. Những cố gắng đầu tiên trong việc tự tạo ra những câu phức tạp xuất hiện khi em sắp 9 tuổi, khi em nói câu sau đây giữa những trẻ khác. Judy said, I work desk no. Judy nói tôi làm việc cái bàn không. Ở tuổi này, em vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu và sử dụng các câu hỏi where, what và why. Em đang ở giai đoạn bắt đầu của tuổi lên 9, đi tìm nguồn cảm hứng về đọc để lựa chọn nó như một hoạt động trong suốt giờ rảnh rỗi. Khi lên 10 tuổi, Julia phát ra những câu như sau, cho thấy sự sử dụng gia tăng những câu mở rộng và phức tạp. Liz and I sleep with Kat in Liz's bed under the blanket. Liz và tôi ngủ cùng với một con mèo trên giường của Liz dưới chăn. If people feel the tie flat, tie get flat. Nếu người ta cảm thấy vỏ xe bị xẹp, thì cái vỏ xe bị xẹp. Cũng vào thời điểm này, em hiểu được các câu hỏi where, ở đâu, what, cái gì, và why, tại sao. Trong một vài lần như bằng chứng của việc gia tăng khả năng trả lời câu hỏi, nhưng em vẫn chưa sử dụng chúng một cách thành thạo. Ở độ tuổi 12, Julia đọc sách để thu lượm thông tin mới về thế giới và sẽ đặt những câu hỏi về những gì đã đọc được khi em không chắc chắn về khả năng hiểu của mình. Các bài kiểm tra cho thấy em đang đọc ở mức độ lớp 2. Ở độ tuổi này, em dường như biểu hiện sự tò mò mới về ngôn ngữ. Em bị mê hoặc bởi thành ngữ và muốn học những thành ngữ mới. Em cố gắng sử dụng những cấu trúc mới và thành ngữ mới thường xuyên, không nản lòng trước các lỗi có thể mắc. Julia bắt đầu sử dụng những đại từ quan hệ trong ngôn ngữ ký hiệu của mình vào khoảng 13 tuổi, mặc dù không phải lúc nào cũng chính xác. Em nói về những thứ yêu thích. Chúng con thích những chiếc bánh ngọt do Jen nướng. Ở độ tuổi này, em cũng bắt đầu bộc lộ sự hiểu biết về mệnh đề trạng ngữ. Khi Rip Van Winkle thức giấc, ông ta đã ở phía sau trên một con dốc đầy cỏ mọc. Những cấu trúc so sánh, John cao hơn Bill, và những cấu trúc có bổ ngữ. Tôi đã đưa cho cô ấy quyển sách. Khi 14 tuổi, Julia bắt đầu hiểu thể bị động một cách chắc chắn và bắt đầu sử dụng danh động từ trong câu. Walking is my favorite exercise. Đi bộ là môn thể dục yêu thích của tôi. Vào thời điểm này, em đang đọc tương đương trình độ lớp 4. Ở tuổi 16, Julia đang học xây dựng những câu hỏi sử dụng dạng chuyển đổi với do. He went to the store. Did he go to the store? Nhưng chưa làm được với sự chính xác cao. Thậm chí, ở độ tuổi này, Julia không thể luôn trả lời đúng các câu hỏi tại sao. Phải mất thêm nhiều năm tiếp xúc và thực hành trước khi cô bé có sự hiểu biết rõ ràng về câu hỏi tại sao. Cô bé tiếp tục cần thực hành tạo dựng những câu phức tạp, đặc biệt là những câu có mệnh đề quan hệ. Trong thực tế, ngôn ngữ của Julia đã tiếp tục phát triển đáng kể sau khi rời ghế nhà trường. Khi cô bé bắt đầu sống trong hoàn cảnh được trợ cấp, xem chương 12, cô bé đã phải sử dụng TGG, thiết bị giao tiếp viễn thông dành cho người điếc, có chữ in lớn để giao tiếp với bạn bè. Động lực học ngôn ngữ viết của em tăng lên đáng kể vào thời gian này. Em cũng có nhiều dịp thực hành hàng ngày. Gần như cùng lúc này, em được hỗ trợ máy tính, màn hình chữ cỡ lớn cho phép tiếp cận với email và bản thông báo trên máy tính. Một người bạn có kinh nghiệm với máy tính đã giúp em học cách sử dụng những thiết bị mới. Em nhanh chóng học được cả các kỹ năng ngôn ngữ và máy tính để giao tiếp với bạn bè. Trong hoàn cảnh cụ thể này, động lực của em đang ở đỉnh điểm và tốc độ học của em thực sự bức thiết trong vai trò vừa là động lực vừa là cơ hội thực hành để đạt được ngôn ngữ mình cần. Ngôn ngữ của em tiếp tục tăng lên, mặc dù đôi lúc em tự diễn đạt bằng thứ tiếng Anh không chính thống. Em có thể đảm bảo mình hiểu rất nhanh, có thể tiếp cận với một lượng thông tin đồ sộ và vẫn tiếp tục có rất nhiều mối quan hệ giá trị như là kết quả từ những kỹ năng ngôn ngữ bậc cao. Julia phải mất nhiều, thật nhiều năm để đạt được những cấu trúc và từ vựng mà phần lớn trẻ em đạt được, thậm chí ngay trước khi chúng đi học. Có lẽ điều quan trọng nhất chúng ta có thể học được từ việc xem lại một cách ngắn gọn sự phát triển ngôn ngữ phức tạp của Julia là sự cần thiết của sự kiên nhẫn. Nó đã làm Julia phải mất nhiều năm để đạt được các cấu trúc và từ vựng mà hầu hết trẻ em đạt được, thậm chí ngay trước khi chúng đi học. Điều này không nên làm chúng ta ngạc nhiên khi đưa ra thực tế là chính việc mất thị giác và thính giác đã dẫn đến hạn chế trong tiếp xúc với ngôn ngữ. Chúng ta đã biết sự tiếp xúc có ý nghĩa sống còn như thế nào đối với bất cứ sự phát triển ngôn ngữ nào. Nếu không kiên trì, giáo viên của em có thể làm mất hy vọng về bất cứ sự tiến bộ đáng kể nào. Trong thực tế, luôn có một sự cám dỗ trong việc bỏ qua bất kỳ bước nào của chặng đường. Và giả định rằng em đã học được tất cả những gì có thể, với thính giác và thị giác hạn chế. Nhưng khả năng tiếp tục học của Julia thậm chí vượt ra ngoài những năm ở trường, đặc biệt khi động lực là những hoàn cảnh mang tính sống còn. Nên truyền cảm hứng cho ta với tư cách là những giáo viên để tiếp tục cho trẻ mù điếc của chúng ta tất cả các cơ hội có thể để phát triển ngôn ngữ thành phương tiện giao tiếp giàu có hơn. Ngôn ngữ phát triển tốt khi học sinh được lôi cuốn vào nhiều mối tương tác có ý nghĩa và thú vị. Dạy học ở mức độ này không cần đưa vào phòng thực nghiệm nếu giáo viên tận dụng những hoàn cảnh tự nhiên và nuôi dưỡng sự tò mò về bản thân ngôn ngữ, cả trong chính giáo viên và học sinh. Những cuộc hội thoại cho và nhận đóng góp nhiều hơn cho việc học ngôn ngữ hơn sự tập luyện. Chẳng có gì thú vị hơn và thỏa mãn hơn đối với người giáo viên của trẻ mù điếc là khi có một đứa trẻ sử dụng ngôn ngữ đã được tiếp xúc sau nhiều năm tháng. Sự cháy sáng của bản thân học sinh trong sức mạnh khám phá cái mới là phần thưởng tốt nhất của người thầy. Nó là phần thưởng có thể tiếp tục xảy ra khi học sinh tiếp tục việc học.